Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 26 tháng 10 năm 2014, chúng tôi tỳ kheo tâm đức tại Thiền viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Sát Sanh. Đây là một trong 101 cái câu chuyện nằm trong quyển gọi là Góp Nhặt Cát Đá của Thiền sư Muzu người Nhật Bản. Những cái câu chuyện ở trong này ngắn gọn, nó rất là xúc tích và chứa đựng cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Và những cái câu chuyện thiền này nó sẽ bổ sung giúp cho chúng ta đến đây thực hành cái pháp môn thiền định. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng những cái gì chúng ta thực tập ở đây không chỉ đơn giản là thở vào là thở ra, nhưng mà chính cái thở vào thở ra đó nó sẽ giúp cho chúng ta sáng suốt, giúp cho chúng ta có một cái nhận thức đúng đắn để mà khi chúng ta hành xử một cái công việc nào đó thì sẽ giúp cho sự là thành công. Và cái mục đích của cái câu chuyện thiền sát sanh này để nói lên rằng cho dù chúng ta có một cái ước muốn tốt đẹp bảo vệ sự sống, nhưng mà nếu như chúng ta không sáng suốt thì chúng ta sẽ phá hỏng hay là giết đi là cái ước muốn tốt đẹp đó. Bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung của cái câu chuyện thiền này. Sát Sanh, câu chuyện thứ 63. Một hôm Gassang dạy những đệ tử của ông, nhiều người nói chống lại sự giết chóc và họ muốn cứu vớt tất cả chúng sinh hữu thức. Chúng sinh hữu thức đây là chỉ cho con người và động vật là có cái lý trí hay là có cái nhận thức cao thấp và tình cảm. Đúng. Bảo vệ cả thú vật và côn trùng cũng tốt. Nhưng họ giết thì giờ bằng cách nào? Họ phá hủy của cải để làm gì? Và họ phá hủy kinh tế chính trị để làm gì? Chúng ta sẽ không bỏ qua họ. Hơn nữa, một người rao giảng không có sự giác ngộ để làm gì? Hắn đang giết chết Phật giáo đó. Nội dung của câu chuyện chỉ ngắn gọn là như vậy. Qua nội dung, cái vị thiền sư người Nhật Bản này đang nêu lên một cái vấn đề, đó là nhiều người muốn có cái ước muốn là bảo vệ cái sự sống trên cái hành tinh này, bảo vệ con người và loài vật hay là môi trường là nói chung. Đây là một cái ý muốn phải nói tốt, là tốt đẹp. Nhưng ở chỗ đây, nhưng mà họ lại tiêu phí cái thời gian như thế nào? Thứ nhất là nói về vấn đề thời gian. Rồi thứ hai là họ đã phá hủy cái tài sản để làm gì? Và thứ ba là phá hủy cái kinh tế chính trị để làm gì? Và thứ tư là những người hoạt động tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, mà không có trí tuệ thì hậu quả sẽ như thế nào? Thì rõ ràng đây là một cái ý muốn tốt, là bảo vệ cái sự sống, là nói chung con người và môi trường là thiên nhiên. Đây là một cái ý muốn tốt. Nhưng mà theo cái vị thiền sư này á, thì chúng ta thấy là con người nói chung và đặc biệt là những cái con người có cái ý đồ tốt đó, thì họ đã tiêu phí thời gian của họ như thế nào đây? Mà là dĩ nhiên rằng chúng ta thấy ở trong cuộc đời này ai cũng sử dụng cái thời gian hết, và thậm chí sử dụng cái thời gian đó là với một cái mong muốn là tốt đẹp. Nhưng mà nếu như không sáng suốt thì coi chừng. Ví dụ như là những cái công trình nghiên cứu khoa học, chúng ta thấy rằng rất nhiều nhà khoa học họ đã đầu tư trí óc, thời gian để nghiên cứu những cái công trình này, công trình nọ, để nhằm cái mục tiêu để mà giúp cho con người sống được thoải mái, được tiện nghi hơn. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng rất nhiều là phát minh ngày càng nhiều, họ đã đầu tư thời gian rất nhiều để mà tạo ra sản phẩm này, tạo ra sản phẩm kia. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà tạo ra những cái sản phẩm vậy á, những cái công trình khoa học của họ từ lý thuyết và đưa ra thực hành, thì quý vị thấy rằng là họ phải khai thác tài nguyên, phải là tìm ra những cái tài nguyên ở trong lòng đất, trong lòng biển, để tạo ra những cái sản phẩm phục vụ là con người. Và chúng ta thấy rằng là những cái khám phá đó, như là chế tạo là máy bay, chế tạo là tàu thủy, chế tạo là những cái phương tiện hiện đại bây giờ, như là máy móc xây dựng nhà cửa là vân vân. Thì ban đầu là ý muốn là tốt đẹp là như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng là con người đang ngày một khai thác cái tài nguyên quá độ, và đã làm cho tài nguyên môi trường càng ngày càng bị, phải nói rằng là kiệt quệ, nghĩa là mất đi cái sự là cân bằng của trái đất. Và chúng ta thấy rằng bây giờ nhiều cái hội nghị là đưa lên nhiều cái hội nghị để bảo vệ môi trường, mà chúng ta thấy những cái nước lớn họ không có chịu ký, những cái nước lớn giàu có họ lại không là chịu ký. Họ là những cái quốc gia mà phải nói rằng là đưa những cái khí carbon, carbonic thải vào môi trường, nhưng họ lại không chịu ký. Và chúng ta thấy rằng những cái công trình khoa học đó là ban đầu là có ý là tốt đẹp, nhưng rồi là chúng ta thấy rằng cái bề trái của nó, chẳng hạn như là nhà bác học là Pasteur, là người Pháp, đã khám phá ra là vi trùng, và rồi từ vi trùng đó đã tạo ra những cái thuốc là kháng sinh hay là trù sinh. Thì ban đầu là ý định là tốt, nhưng mà chúng ta đâu có biết rằng là đằng sau cái bề mặt tốt đẹp đó là nó có cái bề trái gọi là tác dụng phụ là của thuốc men. Và chúng ta sẽ thấy rằng ngày nay những cái người mà sử dụng thuốc là trù sinh á, gọi là thuốc tây là nói chung á, là chúng ta thấy rằng là bị cái tác dụng phụ. Dù uống thuốc cái kiểu gì thì cái tác dụng phụ nó là hại gan, hại thần, hại là bao tử, là vô tình. Muốn là con người tốt đẹp nhưng mà vô tình lại là đi phá hoại là sự sống. Rồi là như những cái công trình mà nghiên cứu là hạt nhân, là nguyên tử, với mục đích để khám phá cái vũ trụ như thế nào, để xây dựng ra là những cái nhà máy điện là hạt nhân để phục vụ cho con người. Nhưng mà bề trái của nó, chúng ta thấy rằng nếu như không sáng suốt, nếu như không có cái tâm thương người, là chúng ta thấy rằng những cái vũ khí hay là những cái công cụ khoa học á, như con dao là hai lưỡi, nó có thể xây dựng nhưng mà nó có thể tàn phá, hủy hoại là con người và môi trường, có nghĩa là sát sanh. Và rồi chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà tiêu phí thời gian á, mà mình không khéo á, thì thay vì làm lợi thì nó lại làm hại. Chẳng hạn như trên cái phương diện là tâm lý, là tình cảm, thì người nào cũng muốn rằng là cái mối quan hệ tình cảm của mình được tốt đẹp. Nhưng nếu như không sáng suốt á, thì nó cũng có thể phá hủy cái mối tình cảm tốt đẹp đó. Có lẽ trong số chúng ta đây ai cũng biết cái mối tình của vị hoàng đế nước Pháp là Napoleon, một người anh hùng nổi tiếng của nước Pháp. Nhưng mà trong đời sống tình cảm của vị vua này thì chúng ta thấy gặp vấn đề. Một cái vị hoàng hậu rất đẹp nhưng mà lại rất là ghen tuông. Hầu như cả cái thời gian của bà là để nhắm đến cái sự ghen tuông này. Và cái sự ghen tuông này nó quá độ. Và quý vị thấy rằng nhiều khi cái vị hoàng đế hay là tướng quân này đang họp giữa ba quân, nhưng mà vị hoàng hậu này lại đi vào đó ngang nhiên và rồi mắng nhiếc là người chồng là của mình. Như vậy là bảo vệ tình yêu đâu không biết, nhưng mà thiếu sự sáng suốt, ghen tuông là vô lối. Và vì vậy sau đó một cái vị hoàng đế trung thành với vợ, nhưng mà cuối cùng rồi thì lại là lăng nhăng. Rồi chúng ta sẽ thấy rất nhiều nữa trong đời sống là hàng ngày, trong vấn đề mà sử dụng là thời gian. Chẳng hạn như là trong cái cuộc sống hàng ngày đây, chúng ta thấy do cái công việc học tập làm ăn nhiều khi căng thẳng quá, rồi chúng ta là coi phim, rồi chúng ta là chơi game để mà tiêu khiển, với mục đích là ban đầu rất là tốt đẹp, là để mà nó giải trí, để làm cho cái tinh thần bớt căng thẳng, để mà phục vụ cho công việc, để phục vụ cho việc là học tập, với ý muốn ban đầu là tốt đẹp là như vậy. Cái sự tiêu khiển thời gian đó để mà làm cho mình được khỏe hơn, làm cho mình là cái công việc được là tốt đẹp hơn. Nhưng mà không sáng suốt, không sáng suốt thì đương nhiên sẽ si mê, mê hay là đam mê. Và thế rồi ban đầu coi phim, tưởng đâu là chỉ là coi phim là để mà giải trí thôi, không ngờ thiếu sự sáng suốt nó phát sinh ra sự đam mê và coi phim ngày là lẫn đêm. Và cũng giống như chơi game ngày lẫn đêm. Và bây giờ chúng ta thấy rằng hiện nay người ta đang là phải nói là báo động, là tình trạng là chơi game của người lớn cũng như của là trẻ em. Một cái sự đam mê, một cái sự mà tiêu phí là thời gian, ban đầu là tưởng tốt đẹp, nhưng mà sau đó chúng ta thấy rằng dẫn đến là cái sự tai hại, phá hủy là sức khỏe. Và nhiều người là chơi game và chết ngay ở trên cái bàn phím. Và chúng ta thấy nhiều cái hiện tượng khác nữa mà mỗi người chúng ta có thể là kể thêm, tự mình là biết thêm về vấn đề sử dụng thời gian mà không có sự sáng suốt, thiếu cái tâm thương người, thì cái ý muốn ban đầu tốt đẹp đó nó sẽ trở nên là mất ý nghĩa, hay là nói là phá hỏng, hay là nói giết đi là cái ước muốn hay là cái lý tưởng tốt đẹp ở ban đầu đó. Và trong cái nội dung của cái câu chuyện này, chúng ta thấy vị thiền sư nói đến cái vấn đề tiêu phí tài sản để làm gì. Hồi nãy là nói vấn đề sử dụng thời gian, bây giờ nói đến vấn đề sử dụng là tài sản hay là tiền bạc. Và chúng ta sẽ thấy rằng nếu như sử dụng tài sản tiền bạc đó mà không đúng, thiếu sự sáng suốt, thì vô tình mình làm hại mình, vô tình làm hại mình, giết mình và làm hại là người khác. Chẳng hạn như vấn đề mà chúng ta thấy rằng là nhiều người ban đầu là có một ý muốn chẳng hạn như là sắc đẹp, ai cũng muốn đẹp hết. Và cái tâm lý đẹp đó nếu như mà nó vừa phải thì nó hay, nhưng mà nếu như mà quá thiếu sáng suốt thì vô tình làm hại mình. Và chúng ta thấy rằng nhiều cái sự việc là thương tâm, đi thẩm mỹ viện muốn đẹp đâu không hay, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái tai họa là ngay trên bản thân. Và cái sử dụng là tài sản, mình nói trên cái phạm vi nhỏ, và chúng ta thấy rằng chẳng hạn như là vấn đề tốn tiền để đi nhuộm tóc. Và bây giờ cái phong trào nó đang nở rộ, nhuộm tóc vàng, nhuộm tóc đỏ, thì với một cái ý muốn làm đẹp ban đầu thì không ai phủ nhận hết. Nhưng mà khoa học người ta chứng minh rằng cái vấn đề nhuộm tóc đó, cái vấn đề mà mình đang tiêu phí tài sản đó, là nó đang từ làm hại mình. Và những cái chất hóa học trong chỗ tóc đó nó sẽ từ làm cho ung thư da, và nó sẽ làm cho con người mình bị nhiễm độc, tự mình là tiêu dùng tiền bạc của cải nó không đúng, tự mình là giết mình. Và rồi chúng ta sẽ thấy rằng những cái sự tiêu phí tài sản đó nó gây ra những cái tai họa cho là người khác. Qua thông tin báo chí chúng ta thấy là có những người con, người yêu giết người yêu của mình, giết những người thân thương của mình một cách tàn nhẫn. Chỉ vì sao? Chỉ vì họ là hút chích, và những cái sự hút chích, tiêu phí cho những cái hút chích đó, nó làm cho con người điên loạn, không làm chủ là được mình. Họ nhìn những cái người yêu của mình, những cái người thân thương của cộng của mình qua cái ảo giác của những cái chất men say đó, kích thích đó, những cái người thân thương của mình đó biến thành những cái con quỷ dữ. Và trong cái ảo giác đó, họ muốn giết cái con quỷ đó, nhưng mà thực tế là họ đang giết cái người thân thương của mình, đang giết cái người tình của mình, đang giết đi là bố mẹ hay là ông bà của mình. Như vậy là chúng ta thấy rằng sử dụng tài sản là không đúng đắn thì nó sẽ gây ra tai họa cho mình và người khác. Nói rộng hơn là vấn đề tài sản là quốc gia, như là rừng, như là các cái mỏ, trong là lòng đất. Nếu như chúng ta sử dụng những cái tài nguyên đó để phục vụ sản xuất, để phục vụ là xuất khẩu, mang lợi nhuận về cho quốc gia, nhưng mà nếu như chúng ta khai thác mà chúng ta không có cái phương án kế hoạch để mà phục hồi lại những cái tài nguyên đó, thì vô tình chúng ta sẽ hủy hoại là môi trường. Cái lời ban đầu là chưa thấy như thế nào, nhưng mà cái hòa thảm họa về môi trường là quý vị thấy rất là khủng khiếp. Thiên tai là lụt lụt là do vấn đề là phá hoại là môi trường, do vấn đề phá hoại tài sản là đất nước. Chúng ta có thể suy rộng ra từ những cái chi phí về tài sản, mà nếu như không có cái là trí khôn thì vô tình chúng ta hại mình và hại là người khác. Rồi trong cái nội dung câu chuyện này, quý vị thấy rằng cái vị thiền sư này là đang nói vấn đề tiêu phí tài sản thuộc kinh tế chính trị. Thì trên cái lĩnh vực kinh tế chính trị đây thì chúng ta có thể liên tưởng tới những cái sự chi phí về quốc phòng, mua sắm trang bị là vũ khí. Thì chúng ta thấy rằng trên cái thực tế của quả địa cầu này, những cái quốc gia lớn mạnh với những cái ý đồ xấu, muốn thôn tính là nước khác, cho nên người ta mua sắm trang bị quân sự để mà với ý đồ phục vụ là cho cái sự tham muốn là của họ. Và tất nhiên theo cái luật là duyên sinh, cái này có là cái kia có, thì với hay là trước cái những cái ý đồ của những nước lớn như vậy thì các nước nhỏ người ta buộc lòng phải tự vệ. Và tất nhiên người ta phải thắt lưng buộc bụng để mà mua sắm vũ khí để mà tự vệ. Thì như vậy đây là một cái thực tế nó đã và đang xảy ra trên cái hành tinh này. Đứng trên cái phương diện khách quan, chúng ta thấy rằng là các quốc gia đang sử dụng những cái chi phí về kinh tế chính trị. Và chắc chắn rằng với những cái kinh phí chính trị đó là đang tiềm ẩn là một cái nguy cơ, đó là giết hại là lẫn nhau. Và chúng ta có thể suy rộng ra từ cái ý này của cái vị thiền sư là Ga Sang. Đây là đang nói về là những cái sự sử dụng những cái thời gian của cải tiền bạc của thế gian. Ban đầu là với một cái ý định tốt, nhưng mà nếu như thiếu đi cái sự sáng suốt, thiếu đi cái tâm từ bi, thì chắc chắn là đang tự mình đang nuôi, đang tiềm ẩn một cái nguy cơ là làm hại mình và làm hại là người khác. Chúng ta có thể từ câu chuyện này rồi chúng ta là suy diễn ra. Và rồi cái ý thứ tư của cái vị thiền sư là Gá Sang này đề cập về phương diện là tôn giáo. Thì chúng ta biết rằng tôn giáo là nói chung là tôn giáo nào cũng muốn là xây dựng cái đạo đức là của con người, làm cho con người sống là tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu như cái người mà đi rao giảng, những người đi hoằng pháp mà thiếu đi cái sự chứng ngộ, hay là thiếu đi cái sự sáng suốt, không phân biệt được đâu thật đâu ảo, thì cái ý đồ ban đầu tốt đẹp đó nó trở nên là bị mất ý nghĩa, và tốt đâu không biết mà thấy xấu là nó hiện ra. Cái ý đồ tốt ban đầu không biết thế nào nhưng mà lại vô tình là làm mê hoặc là con người, làm cho nhiều người là đi vào cái sự là xa lầy, là nguy hiểm, giống như một cái đoàn người mù mà Đức Phật xưa kia ngài có nói, người đầu tiên, đây chỉ cho người lãnh đạo về tôn giáo, chỉ cho những con người đang rao giảng, đang thuyết pháp, nếu như cái người đầu tiên đó mà thiếu sự sáng suốt thì chúng ta thấy rằng nó sẽ dẫn một đoàn người mù. Đây là chỉ cho những tín đồ, những cái đệ tử là còn của mình. Và thế rồi người đầu mù, người thứ hai là đệ tử, rồi vì học theo thầy mà, thầy mù cho nên trò cũng mù, và thế rồi một đoàn người mù là dẫn nhau đi. Và quý vị thấy rằng đó, thực tế cho thấy rằng xưa cũng như nay là các tôn giáo đang có vấn đề. Và ở đây thì cái vị thiền sư này đang vì là Phật giáo và đang nói những cái người làm cái công tác là hoằng pháp trong đạo Phật. Thì cái người đi hoằng pháp mà không không có cái sự là sáng suốt, hay là nói cách khác là chưa có chứng ngộ, chưa phân biệt được đâu thật là đâu ảo, thì vô tình sẽ làm hại mình và hại là người khác. Và chúng ta biết rằng chứng ngộ là nó khác với là vô minh. Chứng ngộ hay là trí tuệ là nó khác với là vô minh. Và chúng ta coi một cái hình ảnh này để mà phân biệt này. Ví dụ như là có một cái ly nước, rồi chúng ta lấy một chiếc đũa thẳng, chúng ta nhúng vào cái ly nước đó, thì khi nhìn ngang qua cái ly nước đó, chúng ta thấy cái chiếc đũa thay vì thẳng thì bây giờ là nó gãy. Là vì sao vậy? Vì cái chiếc đũa thẳng đó nó đi qua cái ly nước, thì cái sự thật đó nó đã bị là làm cho sai lạc, đã bị nước nó làm cho sai lạc, thẳng mà biến thành là gãy. Thì cái nhận thức của con người cũng thế. Cái sự thật là như vậy. Những cái gì mắt mình thấy, những cái gì tai mình nghe là nó, nhưng mà những cái gì mình thấy, mình nghe đó qua cái bộ não là của mình, qua cái tâm trí còn của mình, thì chúng bị méo mó, chúng sẽ bị lệch lạc, và nó bị biến dạng giống như cái chiếc đũa đó, chiếc đũa thẳng nhưng mà đi qua cái ly nước thì nó trở nên gãy. Thì những cái gì mà mình thấy, mình nghe, mình cảm xúc, mình nhận thức nó cũng tương tự là như vậy. Cái sự việc nó như vậy, nhưng mà khi ngang qua cái lăng kính nhận thức còn của mình, đây là chỉ cho những người mà chưa chứng ngộ, thì ngang qua cái lăng kính của người phàm phu thì những cái sự vật hiện tượng bên ngoài đó nó đã trở nên là méo mó. Và thế rồi nếu như mà không dừng lại, không có phân biệt được, thì vô tình dựa trên cái tiền đề bắt đầu méo mó đó rồi sẽ nhân rộng ra, sẽ suy luận ra, sẽ diễn dịch ra. Từ suy luận này, từ cái ảo giác này, nó dẫn đến những cái ảo giác khác, và trở nên cái hỷ luận là vọng tưởng. Những cái ý đồ những người truyền pháp là muốn cho con người sống với nhau được tốt đẹp, nhưng mà vô tình thiếu sự sáng suốt, và cái hậu quả là dẫn đến là làm khổ mình và làm khổ là người khác, dẫn đến những cái cuộc chiến tranh về tôn giáo. Và ở trong đạo Phật thì cũng có cái chuyện này, tuy rằng không trọng trọng đến nỗi phải là đánh nhau, giết nhau, nhưng mà nói lên cái sự nguy hiểm của cái vấn đề mà mình không hiểu những lời Phật dạy hay là kinh điển một cách đúng đắn thì tự mình làm hại mình. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa có nói rằng có một cái vị tỳ kheo đó, sau khi nghe Đức Phật là thuyết pháp thấy sung sướng quá, và thế rồi vị tỳ kheo này bắt đầu về chùa, rồi đêm thanh vắng đi ra ngoài sân chùa chất lửa lên là tự thiêu để gọi là cúng dường, để mà cúng dường là chư Phật. Thì sau khi tự thiêu xong rồi thì cái người này lại được sinh về cảnh giới của là chư Phật. Trong kinh điển có nói đến cái câu chuyện này. Tự thiêu xong rồi thì được sinh về cảnh giới của Đức Phật. Thế rồi sau khi mà nghe cái bộ kinh này diễn tả như vậy, thì trong thực tế đã có một số người là đi tự thiêu. Xưa cũng giống như là nay. Hy vọng rằng là với cái việc tự thiêu đó sẽ được sinh về cảnh giới của còn của Phật. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng cái ý của cái bộ kinh đó là nói rằng tự thiêu mà được sinh về cảnh giới của Phật là chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa bóng, chứ không nên hiểu theo cái nghĩa đen. Nghĩa bóng là sao? Nghĩa bóng là khi mà tự thiêu là cái thân này là nó chảy đi, mà cái thân này là nó chỉ cho cái ngã, có cái ngã hay là cái tôi. Sở dĩ con người mình sống trên cái cuộc đời này là tại vì cái ngã là cái tôi á, là nó làm cho mình là khổ đau. Vì cái tôi mà mình tự ái, vì cái tôi mà mình tham sân, là sân si, cho nên là mình phải diệt trừ là cái ngã. Mà cái ngã đây là một cái khái niệm là sai lầm của là vỏ não, như những nhà khoa học người ta chứng minh. Chẳng hạn như là vào tháng 12 năm 2008 tại Anh Quốc, những nhà khoa học người ta làm thí nghiệm và chứng minh rằng cái gọi là cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Và trong cái bài kinh này là ý nói rằng là từ thiêu mà chúng ta phải hiểu nghĩa rằng đó là mình phải phá đi cái quan niệm chấp là chấp ngã. Nhưng mà tại vì không hiểu đúng như vậy mà nghe bộ kinh xong rồi thấy khoái quá, được sinh về cảnh giới Phật là khoái quá, cho nên là tối đó ra chùa là tự mình là mình đốt, tự mình là tự thiêu. Đây là dẫn dạy là trong nội bộ Phật giáo thôi, để thấy rằng nếu như mà chúng ta hiểu không đúng đắn, không phân biệt được đâu thật đâu ảo, thì cái ý muốn tốt đẹp là muốn được mình hạnh phúc, hạnh phúc đâu không biết, nhưng mà tự mình là giết mình, tự mình là sát hại mình, cho nên nguy hiểm lắm. Đời sống tôn giáo mà nếu như mà không có đúng thì mình tự làm khổ mình, và mình sẽ làm mê hoặc là tín đồ, sẽ làm cho nhiều người sống trong cái là cái mê tín, và chúng ta có thể là suy rộng ra từ cái câu chuyện này. Như vậy ngang qua cái câu chuyện này, vì thiền sư đó cũng muốn là nói lên một cái ý nghĩa rằng những cái gì chúng ta muốn, đây là ý nói ý muốn là tốt đẹp đấy, thì những cái ý muốn tốt đẹp đó nó sẽ mất đi ý nghĩa, và nếu như không có sáng suốt thì vô tình mình sẽ làm phá hủy đi cái ước muốn tốt đẹp đó, mình sẽ làm hại mình và làm hại người là người khác. Và cái chúng ta công việc chúng ta ngồi thiền là để chúng ta phá đi những cái ảo giác vọng tưởng, để chúng ta sáng suốt hơn, để giúp cho chúng ta ứng xử trong cái công việc hàng ngày, để mà tránh đi, bớt đi những cái tai họa cho mình và cho người khác. Rất mong là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.